Học được những tinh hoa của nhân loại cũng không phải dễ.
Chú Khoa ơi, nhà văn Mạc Ngôn vừa được trao giải Nobel. Chú đã đọc Mạc Ngôn chưa? Cảm giác của chú thế nào? Chú Thanh Hào, Hào Thanh 2001, amoc@yahoo.com. Trần Đăng Khoa, chú không thấy có gì phải ngạc nhiên cả. Mà lâu rồi, dễ có đến 10 năm, một gã tèng tèng như chú cũng đã nhận ra ngay vị thế của Mạc Ngôn, dù lúc ấy, ông mới chỉ xuất hiện qua hai bản dịch ở Việt Nam. Chú cũng đã có lần khẳng định trước với giới truyền thông là Mạc Ngôn rồi sẽ nhận giải Nobel. Chỉ có điều không biết người ta sẽ trao cho ông vào lúc nào mà thôi. Cũng thời gian ấy, nhà văn Ngô Thị Kim Cúc có phỏng vấn chú cho báo Thanh Niên. Chị hỏi chú đang đọc gì. Chú cũng đã thưa với chị ấy rằng chú đọc rất nhiều, ngày nào cũng đọc, dù bận mấy cũng không bỏ đọc. Chú rất thích Mạc Ngôn. Ở thời điểm ấy, ông mới có hai cuốn sách dịch sang ta đều vào loại rất hay. Cuốn Báu Vật Của Đời còn có đôi chút cường điệu, chữ đàn hương hình thì nhuần nhuyễn từ đầu đến cuối. Trong biển sách hiện nay, nói thực với chị, tôi chỉ thấy có hai cuốn đó là đáng đọc thôi. Tính ở thời điểm ấy, không còn nghi ngờ gì nữa, Mạc Ngôn là một trong những nhà văn lớn nhất của hành tinh ở chính thời điểm này. Trung Quốc có Mạc Ngôn vì họ biết cách đổi mới. Họ đã đổi mới đúng và có một tầm nhìn rất rộng mở. Nhờ thế mà trong một khoảng thời gian rất ngắn, Trung Quốc đã thực sự trở thành một quốc gia hùng mạnh trên tất cả mọi lĩnh vực. Riêng văn học và điện ảnh, chúng ta thấy quá rõ. Trong cuộc hội thảo về tiểu thuyết, có nhà văn hào hứng nói, rồi chúng ta sẽ có Mạc Ngôn. Chú không tin, không phải vì nhà văn chúng ta kém tài, mà vì chúng ta thiếu một cái gì đó. Cái đó, Mạc Ngôn có, mà chúng ta lại không có. Cái đó, Trung Quốc có, mà chúng ta cũng lại không có. Nó nằm ngoài tầm tay của tất cả chúng ta. Nhà văn Ngô Thị Kim Cúc tỏ ra băn khoăn. Hiện nay ở ta, hình như đang có một hiệu ứng Mạc Ngôn. Nhiều cây bút bắt chước Mạc Ngôn, trước đây thì bắt chước Marquez. Chú có nói với nữ nhà văn rằng, chú không phải kẻ vọng ngoại. Và cả anh em nhà văn mình nữa, nếu họ có tiếp xúc những tinh hoa của nhân loại, thì cũng nên xem là điều bình thường và nên khuyến khích, chứ đừng vội quy kết. Tuy thế, học được cái hay của thiên hạ cũng không dễ đâu. Chú có đọc cuốn tiểu thuyết của một nhà văn cũng chưa phải là già. Cuốn sách này nghe đồn có vấn đề. Chú đọc và thấy nó chẳng có vấn đề gì cả. Nó chỉ có mỗi một tí nhược điểm là không hay. Thế thôi, nhiều trang sa vào dung tục và đọc cứ thấy bần bần. Chú chê thì tác giả bảo, ông đã đọc Mạc Ngôn và Marquez chưa? Mạc Ngôn toàn vú vê, Marquez toàn cởi chuồng. Bà Hồ Xuân Hương truyền tụng của ta cũng đâu có kém. Chú thật sự kinh ngạc. Hóa ra ông bạn chú chẳng hiểu gì Mạc Ngôn và cũng không hiểu gì về các bậc tiền bối. Quả trong tiểu thuyết Trăm Năm Cô Đơn của Marquez có nhân vật là một cô bé quanh năm cởi chuồng. Cô bé cởi chuồng từ khi còn bé cho đến lúc thành một thiếu nữ xinh đẹp. Đó là một vẻ đẹp thánh thiện, trong vắt, đến nỗi chẳng ai còn để ý đến việc cô cởi chuồng. Thế rồi một buổi trưa, cô đang tắm thì có tiếng động. Một ánh mắt đàn ông đang nhìn trộm cô. Thế là cô sợ quá, vội đưa tay che ngực, rồi co người bay vút lên trời qua lỗ thủng ở trên nóc nhà tắm. Cái chi tiết người bay qua lỗ thủng lên trời này quả là rất phi lý, nhưng người đọc lại không thấy phi lý, thậm chí lại có cảm giác rất thật. Đấy là cái thật cao hơn cả sự thật. Khi bị nhìn trộm, vẻ đẹp của cô bé không còn trong vắt, thánh thiện nữa. Nó đã bị nhúm bẩn mất rồi. Không có chỗ nương náu, thì cái đẹp ấy phải biến thôi. Toàn bộ những chi tiết cởi chuồng kia chỉ là sự chuẩn bị cho cú bay ngoạn mục này. Ông bạn chú dường như chỉ học được mỗi phép cởi chuồng và cứ tưởng cởi chuồng là Marquez. Nhầm, tinh hoa của Marquez chính là cái phép bay qua lỗ thủng trên mái kia cơ. Marquez đã được trao giải thưởng Nobel về văn học. Bây giờ, cái giải thưởng danh giá ấy đã đến với Mạc Ngôn. Điều này, như chú đã nói, chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Cách đó trên chục năm, khi đang là trưởng ban văn học nghệ thuật, chú đã đưa cuốn Đàn Hương Hình lên sóng trong chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tất nhiên, khi dịch cuốn tiểu thuyết đặc sắc này, nhà văn Trần Đình Hiến cũng đã lược rất nhiều chi tiết và bỏ hẳn hai chương. Hai chương rất hay, đặc tả tên đồ tể đã nâng việc xẻo thịt người lên thành nghệ thuật thưởng ngoạn ở triều đại nhà Thanh. Khi đưa lên sóng, anh chị em biên tập viên còn lược bớt đi những chi tiết ghê rợn để phù hợp với các thính giả, đặc biệt là những người vẫn quen nghe những bài viết nhàn nhạt nửa báo, nửa văn. Vậy mà vẫn có người phản ứng. Ngay trong buổi giao ban của đài, một ông bạn đồng nghiệp còn phê phán chú rất gay gắt. Từ xưa đến nay, tôi chưa thấy có chương trình đọc truyện đêm khuya nào lại kinh khủng thế này. Nghe xong rồi, không thể ngủ được. Chú đã nói vui với ông bạn đồng nghiệp rằng, trí thức thì phải thức chứ. Ông bạn lại muốn làm trí ngủ à? Tôi đọc truyện cho ông nghe, mà ông lại ngủ, thì còn có chuyện gì nữa để mà bàn? Chú quan niệm, mảng văn nghệ của đài phải là những chương trình đặc sắc. Làm sao chuyển được đến công chúng những tác phẩm sâu sắc, vừa có giá trị nghệ thuật, lại vừa có tính nhân văn cao. Nếu trong nước không có, thì chọn của nước ngoài. Nếu đương lại không còn, thì tìm cổ điển, những tinh hoa đã được chắt lọc từ bao nhiêu đời. Đó là những giá trị không bao giờ cũ. Cũng đã có thời, người ta cứ trách, sao trên các kênh truyền hình toàn chiếu phim nước ngoài mà không có phim ta. Chú thấy cũng không nên đặt vấn đề như thế. Trong khi phim ta không có đủ, hoặc nếu có, cũng không hay, thì phải chọn cái hay đưa cho công chúng thưởng thức chứ, bất kể sản phẩm đó là của nước nào. Miễn là hay. Khi đã đạt đến tiêu chí hay, thì nó thuộc về văn hóa nhân loại, là tài sản chung của cả loài người. Công chúng phải được thưởng thức những gì tinh túy nhất. Cũng may, người lãnh đạo cao nhất của đài dạo đó là ông Vũ Văn Hiền, người rất ủng hộ quan niệm ấy. Nhờ vậy mà tiểu thuyết Đàn Hương Hình, một kiệt tác mà nhân loại hôm nay tôn vinh, cùng với Totem Sói, Sống Mà Nhớ Lấy, Trên Mảnh Đất Người Đời, đã lần lượt đến được với đông đảo công chúng qua làn sóng phát thanh. Năm nay, Mạc Ngôn đã được trao giải thưởng Nobel về văn học. Thêm một lần nữa, người châu Á lại lên ngôi. Trong số những tác phẩm được chọn trao giải, có tiểu thuyết Đàn Hương Hình, một tác phẩm mà Đài Tiếng Nói Việt Nam đã diễn đọc trên làn sóng hơn một tháng, từ 7 năm về trước. Nhân dịp này, chú rất mong nhà văn dịch giả Trần Đình Hiến cho tái bản cuốn sách, khôi phục lại những đoạn bị lược bỏ, để chúng ta được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của một kiệt tác mà nhân loại vừa mới tôn vinh.
Không phải cứ uống rượu là thành thi sĩ.
Chú Khoa ơi, cháu nghe người ta nói, nhà thơ vi vu lắm, đãng trí lắm, cứ phải uống thật nhiều rượu thì mới làm được thơ và mới có thơ hay. Thông thường, người ta hay uống rượu vào những ngày Tết hoặc dỗ chạp, còn nhà thơ thì uống quanh năm. Khi làm thơ, chú có uống không? Tửu lượng cao nhất là mấy chai rượu? Đinh Trọng Tôn, Lão Tôn 2008, amoc@yahoo.com. Trần Đăng Khoa: Khiếp, nghe cháu nói, chú hãi đến sởn da gà. Nhà thơ thì cũng chỉ là một người bình thường, như hàng trăm ngàn người khác thôi. Và cũng như mọi người, họ cũng có tính tình, sở thích khác nhau. Có người nhu mì, có người nóng tính, có người lơ đễnh. Người lơ đễnh nhất làng văn là cụ Lưu Trọng Lư. Chuyện này, chú nghe cụ Lư bà kể lại. Chuyện cụ Lư bà kể thì có thể tin được. Cụ Lư bà là một hoa khôi của kinh thành Huế xưa. Cụ đẹp lắm. Đến tuổi 70, cụ vẫn rất đẹp. Cứ như lời cụ, thì có lần, nhà thơ Lưu Trọng Lư đưa con đi khám bệnh. Đến lúc làm thủ tục, bác sĩ hỏi nhà thơ tên cháu bé. Nhà thơ lúc ấy, hình như đầu óc đang chu du ở trên mấy tầng trời, nên quên bén mất tên con. Nhà thơ lại chỉ vào thằng cu mà hỏi, này, thế tên mày là gì? Chỉ có cụ Lư đãng trí thế thôi. Còn thì nhiều bác tỉnh táo lắm, lái xe, kinh doanh đều giỏi. Chẳng có ai tơ lơ mơ đâu. Còn khi làm thơ, mỗi người lại có một cách viết riêng, tùy theo thói quen. Có bác trước khi làm thơ, cứ phải nhấp tí rượu. Có bác làm cốc cà phê. Có bác lại bắn mấy điếu thuốc lào. Có bác chẳng cần bất cứ một thứ xúc tác nào cả. Cứ đặt tờ giấy trắng lên đầu gối, viết nhoáy cái là xong. Chú không biết uống rượu. Cả bia cũng thế. Chú cũng sợ cả thuốc lá. Khi cần viết thì chú viết thôi. Chú làm thơ cũng giản đơn như người ta cuốc đất. Không phải cứ uống thật nhiều rượu thì mới có thơ hay và mới thành được nhà thơ. Nếu rượu làm thành nhà thơ, thì nhà thơ lớn nhất Việt Nam phải là ông Chí Phèo. Ông Chí Phèo trong Chuyện Ngắn của Nam Cao lúc nào cũng say khướt, say đến mức lão thấy cái bong của lão cứ quật nhau uỳnh uỵch dưới chân lão. Rồi có lần lão đến nhà tự lãng uống rượu, uống say khướt, cả hai con ma men bò lồm khổm trên sân như cua. Rồi lão nắm râu tự lãng, vếch mặt tự lãng lên trăng mà hỏi, người ta đứng lên bằng cái gì? Theo chú, đây là một trong những câu văn hay nhất của đời văn Nam Cao, và cụ Nam Cao cũng chỉ mượn cái hơi rượu của chí mà nói ra thôi. Văn học và tuổi trẻ, số 1, 227, 2011.
Cứ đứng trên bờ, hỏi kinh nghiệm bơi thì sẽ chẳng bao giờ biết bơi.
Chú Khoa ơi, để thi trung học cơ sở vừa rồi, có một câu cảm nhận về bài thơ của chú, cháu làm và rinh giải nhất đấy. Cháu được biết chú rất bận, không biết chú sắp xếp công việc như thế nào để có thời gian dành cho sáng tác. Nếu thường ngày bỗng nhiên chú xuất hiện ý tưởng, chú làm thế nào để biến nó thành tác phẩm? Là một nhà thơ thành công, chú muốn chia sẻ gì với tuổi teen chúng cháu? Nguyễn Thế Hưng, lớp 10 văn, Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc. Trần Đăng Khoa. Trước hết, chú xin chúc mừng cháu. Cháu tài quá đấy. Làm văn về thơ chú mà cháu ấm được cái giải nhất thì chú xin bái phục. Cũng để bài ấy mà cho chú làm, không khéo chú trượt oạch cũng không biết chừng. Tài đến như nhà văn Nguyễn Khải, ông còn là bậc thầy của chú, mà làm văn hộ con còn bị điểm kém nữa cơ. Chuyện này có thật đấy, chứ không phải bịa đâu nhé. Cô giáo ra đề văn về nhà, phân tích chuyện ngắn Mùa Lạc. Mùa Lạc là một chuyện ngắn hay của Nguyễn Khải, đã được tuyển chọn trong sách giáo khoa ngữ văn của học sinh phổ thông. Anh chàng học sinh, con cưng của nhà văn bèn nhờ bố làm hộ. Bố viết văn, giờ bố lại phân tích văn mình, thì tuyệt quá rồi còn gì. Nhà văn lớn hì hụi làm bài giúp con. Làm rồi hồi hộp, phấp phỏng chờ đợi. Khi cô giáo trả bài, thật bất ngờ, nhà văn lớn bị điểm 3 với lời phê của cô. Em không hiểu ý nhà văn. Chú làm đề thi của cháu, không khéo chú còn sơi một gậy, điểm 1, chứ không tài được như bác Nguyễn Khải đâu. Nhà văn Võ Huy Tâm có lần kể cho nhà thơ Trần Nhuận Minh nghe rằng, ông học bổ túc văn hóa lớp 7, làm bài bình luận về hình tượng nhân vật Tuấn trong một đoạn trích từ cuốn Vùng Mỏ của ông. Cô giáo cũng cho ông điểm 2 trừ trên bậc thang 5 điểm. Vui thế. Chú coi việc viết văn cũng bình thường như mọi công việc khác, cũng như bác nông dân đi cày cuốc vậy. Và cũng như việc cày cuốc, chú làm cần mẫn hàng ngày. Ngày nào cũng phải viết. Còn việc in ngay hay lúc nào in lại là chuyện khác. Để lâu không viết, khi ngồi vào bàn sẽ rất ngại. Thế nên cứ phải viết hàng ngày. Các cụ bảo, dao có mài mới sắc. Các cụ còn khuyên, có công mài sắt có ngày nên kim. Thế nên chú cứ mài, cứ cuốc hàng ngày trên cánh đồng chữ. Còn sản phẩm thành cái gì thì đấy là việc đánh giá của người tiêu dùng, tức là những người đọc khả kính. Ngày nào chú cũng ngồi vào bàn viết. Nếu bận thì dậy sớm để viết. Chú hay viết vào buổi sáng vì lúc ấy đầu óc rất tỉnh táo. Còn thơ thì không ấn định thời gian, có thể viết bất cứ lúc nào. Chú chẳng có điều gì để khuyên các cháu đâu. Vì kinh nghiệm của chú có khi lại lạc hậu đối với các cháu. Cứ chịu khó học, chịu khó cần mẫn lao động và đặc biệt là phải say mê. Khi các cháu say mê công việc rồi, bắt tay vào làm rồi, từ thực tiễn sẽ cho các cháu rất nhiều kinh nghiệm hay. Bác Nguyễn Công Hoan nói rất hay, đại ý, muốn bơi giỏi thì cứ phải nhảy xuống nước. Còn cứ đứng trên bờ tìm hiểu kinh nghiệm bơi thì sẽ chẳng bao giờ biết bơi. Chúc cháu thành công.
Cách mua sắm của Lão Khoa.
Chú Khoa ơi, có một câu chuyện về chú thế này. Vợ chú dẫn chú đi mua một bộ com lê tại một hiệu sang trọng. Cuối cùng, cũng chọn được một bộ com lê mà chú rất ưng ý. Và chú càng tâm đắc hơn khi bộ com lê đó giá chỉ có 300.000 đồng. Nhưng chú không biết rằng vợ chú đã nói với người bán hàng, chỉ được nói giá 300.000 thôi, kẻo ông ấy không mua đâu. Thực ra, giá bộ com lê đó cao gấp 4-5 lần như thế. Sau bận đó, chú thấy rằng thời trang đồ hiệu cũng chẳng đắt lắm, nên đã rủ vợ đi mua váy để đáp lễ. Nhưng khi biết giá bộ váy đó đắt hơn rất nhiều số tiền mà chú mang theo, chú liền lẻn về nhà lấy tiền. Nhưng khi về đến nhà, gặp mấy người bạn đến chơi, mải chuyện văn chương trên trời dưới biển, gần tối, chú gọi cho cô. Hình như hôm nay, anh Hứa dẫn em đi mua váy đúng không nhỉ? 1. Câu chuyện này cháu đã đọc được ở đâu đó. Đây là câu chuyện có thật, hay là bạn bè văn chương vì yêu mến chú mà phịa ra vậy, thưa chú? 2. Nếu thật vậy thì thôi, nhưng nếu phịa thì người phịa phải quá giỏi. Nó giống chất Trần Đăng Khoa lắm. Có đúng thế không, thưa chú? Lê Phi Nga, Nga 2211, amoc.yahoo.com. Trần Đăng Khoa. Cháu kiếm ở đâu ra câu chuyện vui thế nhỉ? Đúng là một chuyện phịa. Cháu thấy người phịa giỏi vì đúng chất đận Trần Đăng Khoa à? Sai bét rồi cô cháu ạ. Người phịa có định kiến với dân văn nghệ sĩ và luôn nghĩ dân văn nghệ sống ở trên mây, rồi lại tưởng Lão Khoa cũng là một cây văn nghệ. Nhầm to. Lão Khoa có thể lơ ngơ về văn chương vì thực sự Lão cũng chẳng mê văn chương lắm đâu. Nhưng giá cả thị trường, từ một mớ rau héo đến đồ điện tử cao cấp, Lão rất thông thạo đấy. Chồng Lão béo ụt ịt như địa chủ được mùa, nhưng thực tình Lão là một gã nghèo, thậm chí là rất nghèo. Chính vì thế Lão thường chọn cách mua sắm của người nghèo, nghĩa là chọn những đồ thật đắt. Điều này thoáng nghe có vẻ nghịch lý, nhưng đúng vậy. Nghèo lại phải mua đồ đắt. Lão không bao giờ mua những thứ rẻ tiền. Nếu Lão không đủ tiền thì mượn thêm bè bạn để mua. Nhiều phóng viên báo chí bảo Lão sành điệu, thích chạy theo mốt, cũng lại nhầm tuốt. Lão chỉ là gã thực dụng. Mua đồ đắt chính là cách tiết kiệm tốt nhất. Chỉ đầu tư một lần là xong, không phải tốn tiền bạc, trí tuệ và thời gian để mua sắm nữa. Còng lê sang trọng mà chỉ có 300 ngàn thì không bao giờ Lão Khoa mua rồi, vì đó chỉ có thể là hàng thùng thôi. Có hai thứ đồ cũ mà Lão Khoa rất ghê sợ. Đó là ăn lại món ăn người khác ăn thừa và mặc lại áo quần người khác đã mặc. Chỉ nghĩ đến điều ấy, Lão đã rùng mình và sờn hết gai ốc. Đơn giản vì Lão sợ bị lây bệnh. Còn chuyện dẫn vợ đi mua váy, quay về lấy thêm tiền, rồi bàn chuyện văn chương với bạn mà quên mua sắm đối với Lão Khoa là chuyện rất xa lạ. Thứ nhất, Lão không mê văn chương đến thế. Bạn thân nhất của Lão thường là dân khoa học, hoặc giới kinh doanh, hay dân xe thổ. Rất ít khi Lão bàn chuyện văn chương với bè bạn. Thứ hai, Lão không bao giờ giữ tiền. Tất cả mọi khoản tiền nong đều do vợ cai quản. Lão cần mua sắm gì, Lão bàn với vợ. Thực ra, Lão chỉ dân chủ giả hiệu thôi. Lão ngầm quyết hết rồi. Lão lái vợ chọn theo phương án Lão đã định sẵn. Khi vợ nhất trí, Lão khâu đầu thán phục. Em sáng suốt quá. Em quyết đấy nhé. Chiều theo lệnh em, anh sẽ nghiêm chỉnh thi hành. Vợ Lão sướng lắm, vì nàng có quyền to nhất nhà. Bởi thế, gia đình Lão rất êm ấm. Đấy là sự thật 100% về Lão Khoa mà chú biết. Văn học và tuổi trẻ, số 2, 2005-2010.
Người Việt lại không thõi tiếng Việt.
Anh Khoa ơi, em là một giáo viên dạy văn. Em rất buồn khi tiếng Việt ngày càng mất chuẩn. Là một nhà văn, một chuyên gia ngôn ngữ, anh nghĩ gì về vấn đề này? Lê Thị Hoài, Vũ Thư, Thái Bình. Trần Đăng Khoa. Điều cô giáo băn khoăn cũng là điều không ít người đã gióng lên tiếng chuông báo động. Tuy nhiên, cũng cần phải ghi nhận rằng những năm gần đây, nhờ công cuộc đổi mới đất nước, người dân Việt Nam dù không biết ngoại ngữ cũng không hề lạc hậu. Những tác giả đoạt giải Nobel, những tác phẩm vừa gây được tiếng vang trên thế giới thì ngay lập tức cũng đã xuất hiện ở Việt Nam với nhiều bản dịch khác nhau ở nhiều nhà xuất bản khác nhau. Trong lĩnh vực báo chí cũng rất phong phú và đa dạng. Chúng ta có báo hình, báo nói, báo giấy, báo mạng, rồi còn có cả bạt ngàn những trang blog cá nhân. Đã dần dần hình thành một dòng văn chương blog. Nhiều trang blog có giá trị đã được tuyển chọn rồi xuất bản thành những cuốn sách rất ăn khách. Không ít cuốn vừa ra đời đã được tái bản liên tục như Ký ức vụn của Nguyễn Quang Lập. Tớ là dâu của Joe mà tôi và nhiều bạn đọc đã viết bài giới thiệu và ca tụng. Blog là một trong những loại hình báo mạng được nhiều người tìm đọc. Nhiều trang blog rất hay, vui, hóm, giàu chất nhân văn và lượng thông tin. Nhưng cũng không ít trang blog vô bổ, nhảm nhí, thậm chí là độc hại bởi những thông tin sai lạc, thiếu thiện chí. Người viết cứ viết văng mạng, lại không có sự biên tập, rà soát, cứ hồn nhiên và vô tư xả lên thinh không, biến không ít trang báo mạng thành những bãi rác khổng lồ, làm ô nhiễm bầu khí quyển trong lành của thời hội nhập và mở cửa. Bởi thế, bài viết Ngôn ngữ chat, mốt hay sự lạm dụng của cô giáo Nguyễn Thanh Mai vừa in trên tạp chí Văn học và Tuổi trẻ số tháng 10, 2009. Có thể xem là một ý kiến hay, một vấn đề rất đáng được lưu ý. Có một sự thật hiển nhiên mà hầu như ai cũng thấy. Cứ lật trang báo, hay bước ra đường là thấy. Tiếng Việt đang bị pha tạp, tàn phá đến méo mó và dị dạng. Thế thì trách chi những trang báo hoang? Trong blog, tiếng Việt nhiều khi bị bóp nặn đến biến dạng chỉ với một mục đích nhằm để giải trí, gây cười. Đùa thì được, vui thì được, thậm chí còn tốt nữa là đằng khác. Nhưng khi biến những trò nghịch ngợm tếu nhộn ấy thành văn bản, thành ngôn ngữ chính quy, thì lại không hề bình thường rồi. Cô giáo Nguyễn Thanh Mai giật mình thảng thốt. Gần đây khi đọc chấm bài văn của học sinh, tôi đã thường xuyên gặp phải hiện tượng các em dùng nhiều ký tự lạ, chữ viết tắt, sử dụng từ ngữ kiểu số hóa, kiểu thành ngữ lái vần vô nghĩa, nhỏ như con thỏ, chán như con rán. Rồi những từ đậm màu sắc ngôn ngữ chat như hích hích, wa, âu dê. Có em còn cho đó là mốt của tuổi teen, nếu bạn nào không nói, không viết thế, sẽ bị cho là nhà quê. Hiện tượng ngôn ngữ chat xâm nhập vào học đường, học sinh ngày càng lạm dụng kiểu viết, kiểu dùng từ như vậy, khiến nhiều giáo viên ngữ văn như tôi thực sự thấy lo ngại. Vậy nguyên nhân của thực tế này là do đâu? Làm thế nào để ngăn chặn, khắc phục, chữa được căn bệnh này cho các em? Hoan nghênh cô giáo Nguyễn Thanh Mai và tòa soạn tạp chí Văn học và Tuổi trẻ. Việc gióng lên tiếng chuông báo động như vậy là rất cần thiết. Chuyện các em bắt chước văn phong blog hay ngôn ngữ trò chuyện thường ngày là điều dễ hiểu. Ta hãy đào qua quán nhậu sẽ thấy. Phan Đình Giót đi, Bắc Cạn nhé. Được, bao nhiêu cũng được, tớ sẵn sàng lý chiều chiều. Thôi thì trách chi những anh nát rượu, ta hãy cứ nhìn khắp các khu phố kia. Những lời quảng cáo, những tấm biển hiệu đã được các cơ quan chức năng của thành phố thẩm định. Chỗ này, Sài Gòn Răng, chỗ kia, Lẩu Dê Quán, rồi chỗ nọ, Sài Gòn Ngân Hàng, rồi còn hàng trăm biển, nhãn tương tự. Xin bạn đọc lưu ý, đây là biển tiếng Việt, viết bằng chữ Việt, chứ không phải biển tiếng nước ngoài, viết bằng chữ nước ngoài. Ngay cả những nhà thơ, nhạc sĩ nổi tiếng cũng còn gọi Hà Nội phố, em ơi Hà Nội phố. Rồi cũng theo cái mốt ấy, có một nhà báo tài danh đã viết bài và giật cái tít to đùng trên một tờ báo sang trọng. Mốt mùa hè, Hà Nội váy. Ngay cả những tác phẩm từng đoạt giải văn chương, có thi sĩ còn viết chiều nay em nhận được bức thư từ anh. Rồi lại một thi sĩ nổi tiếng khác miêu tả những người phụ nữ nông thôn. Người họ được cuốn bởi những tấm áo nâu và đen. Những tác phẩm được coi là văn chương mẫu mực mà còn thế. Rồi sẽ đến lúc các em không nói tôi ăn cơm, mà sẽ là cơm đã được ăn bởi tôi. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là công việc của toàn xã hội, của tất cả mọi nhà, mọi người, chứ không còn là chuyện riêng của các nhà văn hay các thầy cô giáo. Bây giờ, buồn thay, hầu như rất ít người quan tâm đến điều này. Tôi chợt nhớ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân, người ta kể rằng, thời chiến tranh phá hoại khốc liệt, Mỹ ném bom B-52 rải thảm, hủy diệt Hà Nội. Cụ Nguyễn Lân chạy ra hầm trú ẩn công cộng của khu phố, nhưng lại thấy trên nóc hầm, người ta viết một câu sai chính tả, hầm trú ẩn. Thế là cụ kiên quyết không vào. Đây là hầm dành cho chú, mà tôi thì đã là bác, là ông rồi. Câu chuyện trên dĩ nhiên là giai thoại, mà giai thoại thì có thể là thật, có thể là bịa. Nhưng tấm lòng đau đáu của nhà giáo Nguyễn Lân với việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là điều có thật. Trước khi từ giã cõi đời, dù đang mang trọng bệnh, lại ở tuổi 97, cụ vẫn còn cặm cụi biên soạn bộ Đại Từ Điển Tiếng Việt dành cho lớp người sau. Họa sĩ Bùi Xuân Phái có biệt tài vẽ phố cổ Hà Nội. Để định danh mảng sáng tác đặc sắc này của họa sĩ tài danh, cụ Nguyễn Tuân gọi là phố phái. Có người học cụ mà nói là phái phố là phá tiếng Việt và trái với ý cụ đấy. Chúng ta là dân Việt, ăn cơm Việt, ở nhà Việt, tắm trong nền giáo dục, văn hóa Việt, hít thở bầu khí quyển Việt, mà nói lại như Tây, mà Tây ngây ngô, Tây ngọng nghịu, Tây không thõi tiếng Việt. Nghĩ mà buồn lắm thay. Văn học và Tuổi trẻ, số 11, 199/2009. Người Việt có mê đọc sách không? Chào anh, bấy lâu nay, Trên các hãng truyền thông, không ít học giả cứ băn khoăn về văn hóa đọc. Có người tỏ ra bi quan, có người hoàn toàn tuyệt vọng. Hình như người Việt đã mất thói quen đọc sách. Anh suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Thu Hiền, Bà Triệu, Hà Nội. Trần Đăng Khoa. Quả có như em nói. Bấy lâu nay, trên các hãng truyền thông, không ít học giả cứ băn khoăn về văn hóa đọc. Có người tỏ ra bi quan, có người hoàn toàn tuyệt vọng. Hình như người Việt đã mất thói quen đọc sách. Đó là dấu hiệu suy vong của cả một cộng đồng. Gần đây nhất, trong khuôn khổ hội sách ở Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới diễn ra, cũng đã có một cuộc hội thảo khoa học rất quan trọng và vô cùng thú vị. Người Việt có mê đọc sách. Quả là văn hóa đọc của chúng ta đang có vấn đề. Theo nhà văn Nguyên Ngọc, cần vận động khôi phục, xây dựng các tủ sách gia đình. Chống lại kiểu văn hóa trọc phú, nhà giàu nào cũng có một tủ rượu rất sang mà tuyệt đối không có tủ sách, đem khoe với mọi người, bao giờ cũng là khoe tủ rượu chứ có khoe tủ sách đâu. Tuy nhiên, nếu bảo người Việt không đọc sách, hoặc rất ít người đọc sách thì tôi lại nghi ngờ. Hình như cũng không phải thế. Nếu chẳng còn ai đọc sách nữa, thì người ta in sách ra để làm gì? Hãy vào bất kỳ một nhà sách nào cũng thấy rõ. Phải nói là, trên trời dưới sách, không thiếu bất kỳ một chủng loại nào. Chúng ta không có nhà xuất bản tư nhân, nhưng hầu hết các nhà xuất bản nhà nước lại do tư nhân chi phối. Họ in sách hoàn toàn vì lợi nhuận, cứ cuốn sách nào ăn khách thì in. Nhờ thế, chúng ta có được rất nhiều tác phẩm đặc sắc của tinh hoa nhân loại. Dù chỉ có một mục đích thực dụng, mục đích duy nhất là kiếm tiền, nhưng các nhà buôn sách ấy lại làm được một nghĩa vụ cao cả và linh thiêng, nâng cao dân trí đất nước. Một tác phẩm đặc sắc gây được sự chú ý đặc biệt của công chúng ở trên thế giới thì ngay lập tức đã được dịch ở Việt Nam. Có cuốn còn có nhiều bản dịch khác nhau ở nhiều nhà xuất bản. Vì thế, ở Việt Nam hiện nay, ngay cả một người không biết ngoại ngữ cũng không hề lạc hậu. Hiện nay, sách ở Việt Nam in khá đẹp và giá rất đắt. Có cuốn vài trăm ngàn, có cuốn đến cả triệu bạc. Cái giá ấy đâu có dành cho người bình dân buôn thúng bán mẹt và các trí thức học giả về hưu. Nhiều nhà buôn sách giàu sụ, có xe hơi, nhà lầu. Còn các nhà văn và các dịch giả, những người làm ra chính cuốn sách thì lay lắt. Không ai có thể sống nổi bằng nghề viết sách, dịch sách. Những nhà văn thực sự có tài, thực sự có trách nhiệm với người đọc, không chịu viết ẩu, viết tạp thì còn khổ hơn nữa. Bởi tiền họ được hưởng từ cuốn sách chỉ tính bằng 10-12% giá bìa. Những tác giả nổi tiếng có thể nhích hơn một chút, nhưng lượng in cũng chỉ 1.000 bản thôi. Có cuốn ăn khách còn xuất hiện khắp hang cùng ngõ hẻm, nằm trong cả những mẹt sách bán rong, cùng với sách vụ án, sách tử vi bói toán, mà chúng ta vẫn quen gọi là sách ngoài luồng. Bạt ngàn, miên man thế, nhưng số lượng in cũng vẫn chỉ 500, 800 hay 1.000 bản. Đấy là con số rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật để người ta tính thuế với nhà nước và trả công cho người viết sách, dịch sách. Còn số lượng in thật thế nào thì ở trong cõi mịt mù, không thể biết được. Ở nước ngoài, nhìn đâu cũng thấy người đọc sách. Người ta đọc sách ở phòng chờ sân bay, trên các bến xe hay trong tàu điện ngầm. Người Việt không có thói quen như thế, nhưng không thể nói rằng họ không đọc sách. Có điều, trong xã hội ta, có hai đối tượng cần phải được đọc nhiều thì họ lại đang mất dần thói quen đọc. Đó là các quan chức và học sinh sinh viên. Tôi quan tâm đến các quan chức bởi họ là những người điều hành cơ quan, điều hành xã hội. Sự tác động của họ vào xã hội rất lớn, bởi thế cần phải có một tầm nhìn cao rộng. Họ đọc sách không phải chỉ để thưởng thức văn chương, mà là để hiểu lòng dân, hiểu đời sống thực sự là như thế nào. Nó rất khác xa những bản báo cáo hay những bài báo hời hợt một chiều. Buồn từ trong dạ buồn ra, buồn từ ngã bảy ngã ba buồn về. Buồn từ trong dạ là những nỗi niềm riêng tư, là cái buồn bình thường, ai mà chẳng có. Nhưng buồn từ ngã bảy ngã ba là cái buồn ngoài mình, cái buồn nhân thế, là những dao động của xã hội, của muôn dân. Chỉ những nghệ sĩ, trí thức đích thực, những người có sự mẫn cảm đặc biệt mới nắm bắt được. Với những nhà lãnh đạo, đọc sách là vi hành để hiểu được lòng dân. Nhiều khi, sự thật và khát vọng của nhân dân lại nằm trong những cuốn sách có tính phản biện hay những trang blog cá nhân tưởng như rất đơn lẻ. Chỉ tiếc bây giờ, trong sự phát triển như vũ bão của truyền thông, có cảm giác như không cần đọc cũng biết, nên không ít nhà quản lý cứ ảo tưởng là mình rất thông thái Và điều còn đáng sợ hơn, họ đang mất dần thói quen đọc sách. Còn học sinh, sinh viên, cái giới lẽ ra cần đọc nhiều nhất, thì cũng không còn tâm sức đâu mà đọc sách nữa. Nhiều nhà văn và trí thức rất băn khoăn về hiện trạng này. Đặc biệt là Nguyên Ngọc, tác giả Rừng Xà Nu, Đất Nước Đứng Lên, từng đưa ra những lời lẽ rất đáng lưu ý. Khi Nguyên Ngọc tỏ ra lo lắng về tình trạng học sinh không đọc sách, thì ông bạn của ông đã nhiều năm đứng trên bục giảng bảo: "Anh kêu học sinh không đọc sách, nhưng tôi xin hỏi anh, học sinh của mình bây giờ lấy thì giờ đâu nữa mà đọc? Bởi số lượng bài vở rất nhiều trong một chương trình học quá tải. Chỉ riêng học để đối phó với các thầy cô cũng đã không còn thời gian nào mà dành cho việc đọc sách." Cũng theo thông tin của nhà văn Nguyên Ngọc, nền giáo dục ở Phần Lan hiện nay đang được nhiều người công nhận là chuẩn mực và bậc nhất thế giới. Kể cả Mỹ cũng phải tìm đến học. Khi một đứa bé vừa được sinh ra, thì quà tặng đầu tiên dành cho nó là một giỏ sách. Đúng là một mỹ tục của đất nước văn minh và hạnh phúc. Trẻ con Phần Lan tròn 7 tuổi mới bắt đầu đi học, nghĩa là chậm hơn ở ta 2 năm, được tha hồ chơi thêm 2 năm nữa. Đi học thì hết sức thoải mái, nhuộm tóc đủ màu, nghe nhạc metal, thứ nhạc rock hạng nặng, và người ta tuyệt đối cấm thầy cô không được cho bài tập về nhà. Vậy mà lớn lên, họ vẫn là những con người hoàn thiện, giỏi giang, sống rất văn minh, và tất nhiên, đọc sách cũng vào hàng nhất nhì thế giới. Hiện nay, đời sống của chúng ta đang rất khó khăn. Không ít người dân trở lại cảnh bần cùng. Nhiều tập đoàn kinh tế đang bên bờ vực phá sản. Nhưng theo giáo sư, nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Hảo, vấn nạn lớn nhất của nước ta hiện nay vẫn không phải là kinh tế. Vấn đề mang tính lâu bền và gốc rễ hơn nhiều lại là văn hóa. Văn hóa mới là cốt lõi của mọi vấn đề. Kinh tế dù rất phức tạp, khó khăn, nhưng cũng dễ giải quyết hơn. Một khi chúng ta hội nhập quốc tế, thì dù sớm, dù muộn, chúng ta cũng phải chấp nhận luật chơi chung, phải thay đổi để thích ứng với quốc tế. Phát triển kinh tế rất khó, nhưng không phải không thể làm được. Cái khó hơn nhiều là xây dựng một nền văn hóa dân tộc có căn cơ, có chiều sâu. Nền văn hóa của một đất nước chắc chắn phải dựa trên nền tảng giáo dục. Hãy bắt đầu từ giáo dục. Cần cải cách, đổi mới thế nào để tạo điều kiện cho các em đọc sách? Đọc cũng chính là học. Cụ Lenin bảo, học, học nữa, học mãi, là học ở trong sách đấy chứ. Sách mới là người thầy dạy ta suốt đời. Cụ Đỗ Phủ cũng bảo, đọc sách vỡ muôn quyển, hạ bút như co thần. Để có trang văn hay, người viết phải đọc từ hàng vạn trang sách. Vậy mà theo nhà văn Nguyên Ngọc, vâng, tôi lại phải nhắc đến Nguyên Ngọc thôi, bởi những điều ông nói rất đáng suy ngẫm. Theo ông, có không ít sinh viên, thậm chí cả sinh viên khoa văn, chưa có bao giờ đọc trọn vẹn một cuốn sách, mà chỉ đọc một số trích đoạn bắt buộc. Nhà trường cần có quy định, cụ thể, mỗi cấp học phải đọc khối lượng sách nhất định. Cần hướng dẫn cách đọc, tìm hiểu tri thức trong sách, nhằm giúp các em thông minh hơn, thoải mái, tự tin, chủ động, sáng tạo hơn. Nên dành thì giờ cho các em đọc sách. Hãy làm cho nhà trường trở thành nơi đầu tiên, cùng với gia đình, tạo cho con người ý niệm về sự cao quý của chữ nghĩa, sách vở, tập thói quen, nhu cầu và niềm say mê đọc. Đoàn thanh niên của chúng ta có bao nhiêu hoạt động, phong trào, tại sao không có cuộc vận động mỗi thanh niên một năm hãy đọc một cuốn sách, rồi tiến tới mỗi tháng đọc một cuốn sách. Tôi tin nếu làm như vậy thì thanh niên của chúng ta sẽ có những nhận thức đúng đắn hơn rất nhiều. Đúng vậy, bởi trí tuệ loài người nằm hết ở trong sách, chính sách sẽ dạy cho chúng ta thành người. Văn học và tuổi trẻ, số 4, 281, 2013.
Có phải cuộc sống càng đi lên, văn học càng đi xuống?
Anh Khoa ơi, em là một giáo viên dạy văn. Ngày càng có ý kiến cho rằng văn học nước nhà không xuất hiện các tác phẩm hay vì người viết bây giờ sướng quá, ít va chạm, ít phải chịu đựng nỗi đau nên không phát tiết tinh hoa được. Phải chăng cuộc sống càng đi lên thì văn học càng đi xuống? Ngay cả những nhà thơ lúc xuất hiện viết rất hay, nhưng sau cứ lụi dần. Vì sao thế, anh Khoa? Trần Lâm Trung, Lâm Trung, amoc.sanio.shv.vn. Trần Đăng Khoa. Tôi nghĩ đời văn cũng như một cái cây ấy, cô giáo ạ. Lứa này sai quả, lứa sau có thể mất mùa. Điều ấy là bình thường, là hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển của tự nhiên thôi. Tôi nhớ, có lần đi trao đổi về văn học ở nước ngoài, tôi đi cùng một nhà phê bình, là tác giả của rất nhiều cuốn sách dày. Bạn hỏi, trong kháng chiến chống Pháp, ở nước Anh, nhà thơ nào nổi tiếng nhất? Ông phê bình kể tên một nhà thơ. Thế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, ai nổi tiếng nhất? Vẫn cứ là nhà thơ đó. Vậy trong thời gian hòa bình thì là ai? Ông phê bình vẫn khẳng định nhà thơ đó thôi. Ông bạn trợn mắt kinh ngạc. Thế ra nền văn học của nước các anh không phát triển à? Ở nước chúng tôi, chẳng có nhà thơ nào nổi tiếng liên tục được đến dăm năm. Bởi các tài năng luôn thay thế nhau. Thế là tôi cãi. Không, bác nhầm rồi. Văn học chúng tôi vẫn phát triển vượt bậc đấy. Nhưng chúng tôi ở trong hoàn cảnh chiến tranh, vốn là lính, nên quen đi đều, đi theo kiểu duyệt binh. Nên anh cầm cờ đi trước, vẫn cứ dẫn đầu đi trước. Anh đi sau rốt, vẫn cứ lẹo đẽo theo sau. Nhưng đừng nghĩ người đi sau chót là tụt hậu, là không có gì tiến triển nhé.
Lão Khoa làm cố vấn ái tình.
Anh Khoa ơi, học sinh em bây giờ có đứa nghịch như quỷ. Hồi còn là học sinh, anh có nghịch ngợm không? Nghe nói hồi nhỏ, anh còn là cố vấn ái tình. Chuyện cụ thể thế nào? Anh có thể bật mí được không? Vũ Hà Phan, Phan Hà, Amok, Yahoo.com. Trần Đăng Khoa. Trẻ con thời nào cũng thế thôi, em ạ. Các cụ nói cấm có sai bao giờ. Các cụ bảo, nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò. Quỷ thì không có rồi, ma cũng chẳng có nốt. Thế thì chỉ còn đám học trò thôi. Đối với cái lũ đứng thứ ba mà không có thứ nhất, thứ nhì ấy, thì khoái nhất là mỗi kỳ nghỉ hè. Không phải bây giờ, mà từ xửa xưa kia. Chả thế mà cụ Nam Cao cũng bảo. Buổi sáng sướng nhất của một cậu học trò có lẽ là buổi sáng đầu tiên trong vụ nghỉ hè. Đúng quá, nghỉ hè rồi. Không phải bù đầu vào chuyện bài vở. Có thể tha hồ đọc Doraemon hay chuyện trinh thám, hoặc đi chơi thỏa thích, mệt thì lăn ra giường mà ngủ. Muốn ngủ đến bao giờ cũng được. Sướng, vua chẳng bằng mình. Ông trời cũng thua mình tất. Ấy là nói đám học trò ở thành phố. Còn lũ nhà quê chân lấm tay bùn chúng tôi thì chẳng bao giờ có mùa hè. Nghĩa là chẳng có sự chơi bời nào hết. Suốt ngày úp mặt vào đồng ruộng. Mùa hè thì cả ngày làm quần quật trên đồng. Có khác chăng vào kỳ nghỉ hè, ở cái làng quê hẻo lánh của tôi có tưng bừng hơn đôi chút bởi sự có mặt của anh bạn. Anh đi dạy học ở tỉnh xa. Chỉ có vụ hè anh mới về nhà. Anh về là tưng bừng khắp làng trên xóm dưới. Rồi theo yêu cầu của ông chủ tịch xã, anh đến dự các cuộc họp và nói chuyện thời sự, toàn những chuyện vui anh thu lượm được qua báo, qua đài, rồi véo von ca mấy câu cải lương rất chi là mùi mẫn. Đám cưới nào, người ta cũng mời anh làm chủ hôn. Anh vừa cầm cái micro là cả rạp đang ầm ĩ, bỗng im tăm tắp. Nhiều người lại cứ tưởng là đám cưới thuê được anh chủ hôn ở đâu đó, chứ không dám tin đó là anh bạn, còn ông phó cối làng mình. Đầu tiên, thế nào anh cũng yêu cầu quan viên hai họ tặng cô dâu chú rể một tràng pháo tay. Hỏng, hỏng, làm lại nào. Tôi ra hiệu bụp, bà con hẵng bụp nhé. Tôi chưa ra hiệu, sao bà con đã vội bụp rồi. Chỉ được cái ăn cơm trước kẻng. Rồi anh vẫy bên phải, vẫy bên trái, vẫy đều cả hai bên. Tiếng vỗ tay ảo lên như sóng. Còn anh thì quay cuồng như con chim cánh cụt, vừa từ dưới biển lên, đang vẩy cánh cho khô. Mấy bà thợ cấy nắc nỏm. Gớm, cái thằng xuya thật. Nó nói đến kiến trong lộ cũng phải bỏ ra. Không khéo làng này khối đứa chết mê chết mệt vì nó. Chẳng biết ở làng có cô nào chết mê chết mệt anh không, nhưng có một người quả có mê anh thật. Đó là chị Nụ. Chị là xã viên chăn nuôi lợn. Người chị thấp đậm, đi lạch bạch nhưng trắng nõn. Cặp má bầu bĩnh, lúc nào cũng đỏ au như một quả táo chín. Chị hay rủ tôi sang nhà anh bản mượn sách, toàn những cuốn giày cộp. Mượn tối hôm trước, sáng sớm hôm sau, chị đã mang trả. Chị kẹp vào trang sách hai sợi chỉ hồng buộc xoắn vào nhau. Nhưng anh bản thì dường như không biết đến sợi chỉ ấy. Anh cứ hí hoáy đến xem cuốn sách có bị thiếu mất trang nào không. Anh bảo, cho mượn sách anh không sợ, anh chỉ sợ người ta xé mất sách. Chị Nụ bực lắm. Rồi bao nhiêu nỗi bực dọc không kìm nén được, chị lại trút sang tôi. Người đâu mà ngốc thế? Mang danh trí thức mà lão còn đần hơn cả mấy con lợn của chị. Chị tặng lão cái khăn mùi xoa. Trong khăn, chị thêu hai con chim đang mớm cho nhau. Lão lại tưởng chị quên cái khăn trong cuốn sách, lại mang đến trả. Người đâu mà đoảng, có mỗi cái khăn cũng bỏ quên thế này thì còn làm được gì? Em bảo thế, chị có điên không? Chị gầy sọp hẳn đi. Rồi mấy ngày sau, chị lại tìm tôi. Chị yêu lão lắm, Khoa ạ. Chị còn không còn làm ăn gì được nữa, mà lão thì vừa ngốc vừa đần. Vậy mà không hiểu sao, lúc nào chị cũng nghĩ đến lão. Bây giờ, chị cứ nói bộp vào mặt lão là chị rất yêu lão. Em bảo có nên không? Có vô duyên, có mang tiếng là cọc lại đi tìm Châu không? Nhưng mà Châu ngốc, Châu ngu, nên cọc mới phải đi tìm. Tôi ngẩn ra nhìn chị. Thật là chẳng còn hiểu ra làm sao cả. Chị rơm rớm nước mắt. Chị rất tin em. Em đi đây đi đó nhiều. Em biết làm thơ, lại chăm chỉ đọc sách báo. Nhưng chị phải xem anh ấy có yêu chị không. Chị nên thử đã, rồi hãy nói thật với anh ấy. Thử thế nào? Chị có vẻ tò mò. Thì chị cứ gặp anh ấy, tung ra một cái tin vịt là chị sắp phải lấy chồng, lấy gã Tư Hâm. Bố chị bắt phải lấy. Chị nụ dãy này. Lão Tư Thọt đấy à? Ôi giời, cái lão vừa chấm phẩy, vừa điếc lác, làm sao mà lấy được? Không, không phải lấy. Chị chỉ thử thôi mà. Thử xem anh ấy phản ứng ra sao. Nếu yêu chị, anh ấy sẽ cuống lên cho mà xem. Chị nụ thở phào. Đôi mắt ánh lên một tia sáng trong trẻo. Tự dưng, tôi thấy chị rất đẹp. Một vẻ đẹp thật nhuần hậu. Chị cười. Ừ, mày đọc sách nhiều cũng có khác. Sách nó bảo thế hả? Chị nụ vui lắm. Nhưng tôi còn vui hơn. Vui và hồi hộp. Và phấp phỏng nữa. Chả gì, mình cũng mới tò tè học có lớp 7. Thế mà đã đi làm cố vấn cho người lớn rồi. Mà cố vấn ái tình hẳn hoi nhé. Ngày hôm sau, tôi tìm chị nụ. Chị thấy anh ấy sao? Có luống cuống hốt hoảng không? Hột cái khỉ gì? Chị nụ rơm rớm nước mắt. Lão lại mừng như vớ được của. Lão bảo, bao giờ cưới? Nụ nhớ báo trước cho tớ, để tớ làm chủ hôn cho, miễn phí nhé. Tớ sẽ với bên này bụp, bên kia bụp, nhịp nhàng sành điệu như văn công trung ương. Ôi giời ơi là giời, em bảo thế thì chị còn biết làm thế nào? Thế thì chị trả thù lão đi. Cái gì? Chị nụ trợn mắt nhìn tôi. Trả thù, nghĩa là chị lấy bén luôn cái gã chấm phẩy ấy đi cho lão chết vì tiếc. Ôi giời ơi, làm sao lại có chuyện thế được? Cứ tưởng mày đọc nhiều sách, mày thông minh hơn người. Hóa ra mày cũng ngu, ngu hơn cả lợn. Nói rồi, chị bẻ ngoéo luôn cành xoan, còn tôi thì ù té chạy. Chị vung cành xoan, lạch bạch đuổi theo tôi, như đuổi một con lợn vừa mới sổng chuồng.